Tổ xướng quan khai thị, lạy Phật, khuyên hành những tịnh độ hãy trồn đủ lòng tín nguyện thành kinh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chính Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Bộc Đại Phàm. Đoạn khai thị số 1, khai thị về lạy Phật. Niệm Phật thì quý là tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm nghĩ nhớ, thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, cũng sẽ không được lợi ích. Thế gian nâng vật nặng còn phải hò reo để giúp sức, huống hồ muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Do vậy kinh Đại Tập dạy: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức nói: niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ thấy thân Phật nhỏ. Nhưng phàm phu đầy dĩ phiền não, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu chẳng nhờ vào sức lễ tụng của thân miệng mà muốn đắc nhất tâm thì không thể được. Đoạn khai thị số 2: khuyên hành những tịnh độ hãy trồn đủ lòng tín nguyện. Một pháp niệm Phật là nương Phật lực thoát ra tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã không phát nguyện, cũng không có lòng tin. Có lòng tin chân thật, ắt có nguyện thiết tha. Tín lẫn nguyện hoàn toàn không có, chỉ niệm Phật chỉ danh thì vẫn thuộc tự lực. Do không tín nguyện nên chẳng cảm ứng đầu giao với Di Đà Hoằng Thệ. Nếu đoạn hết kiến tư hoặc, có thể được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn và đoạn chưa hết thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát khỏi luân hồi cho được? Ngũ tổ giới, thảo đường thanh, vân vân, chính là những bằng chứng xác đáng. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì chẳng khác gì nhà thiền tham cứu. Nếu được vãng sanh thì nhân quả chẳng khế hợp nhau vậy. Ngài Ngọc Bích nói: được vãng sanh hay không hoàn toàn là do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do chỉ danh sâu cạn. Ấy là lời phán định sắt đá. Phải biết, một pháp tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Hành như bò kéo xe, nguyện như người cầm cương, tín như người dẫn đường. Người dẫn đường và người đánh xe mới là chính yếu để quyết định sự tiến bước của con bò kéo xe. Kẻ bình sinh chọn không tín nguyện, lúc lâm chung chắc chắn có thể nhờ vào Phật lực. Đã nói thiện ác cùng một lúc nhanh chóng hiện ra, thì đừng nói chi bốn chữ A-di-đà Phật không hiện bèn không được vãng sanh. Dẫu có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao? Do chẳng nguyện sanh vậy, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói: giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ đức nói: như người mất nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi đâu sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không tín nguyện liền chẳng thể làm gì được ác nghiệp. Phải biết, cây vào tự lực thì dẫu có tí tí ác nghiệp cũng chẳng thể thoát khỏi sanh tử, huống gì là nhiều. Lại nữa, không tín nguyện, niệm đến nhất tâm, trong vô lượng vô biên kẻ, hòa may có hai ba kẻ được vãng sanh. Quyết chẳng thể để đó làm chuẩn để đoạn thiện căn vãng sanh tịnh độ của hết thảy thiên hạ và người đời sau. Vì sao vậy? Cây vào tự lực, niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, cả thế gian ít có một hai người. Nếu như ai nấy đều hành trì theo đó, bỏ tín nguyện đi, không theo đuổi nữa, thì biết bao nhiêu chúng sanh vĩnh viễn ở trong biển khổ, không nhờ vào đâu để xuất ly được. Lời nói ấy toàn là ngây ngô, thế mà kẻ ấy còn dưỡng dương đắc ý, cho là lời lẽ thật cao, chẳng biết là đoạn Phật hơi mặn, là lời cuồng vọng khiến chúng sanh bị lầm lạc. Thiện nghiệp thế gian chẳng ra khỏi luân hồi, nếu sanh ví tín nguyện đầy đủ vãng sanh tịnh nghiệp, thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Thang ôi, một pháp tịnh độ phải nhìn bằng con mắt riêng, chớ dùng giáo nghĩa thông thường để so đo. Giả sử Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đều mặt không thể nào thấy được cách giải quyết sanh tử. Đoạn khai thị số 3, tâm thành kính. Sách Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, lý sự đều đã đến cùng cực. Kể từ khi có kinh này đến nay, nó là bản chú giải bậc nhất. Hành theo sách ấy thì ngày sau phóng vị vãng sanh của các hạ không ai sánh bằng. Cổ nhân tu hành đều chứng được đạo, người đời nay tu hành ít thấy ai minh tâm. Nào có phải là do căn tánh con người chẳng bình đẳng ư? Cũng chỉ là do kính trọng hay kính mạng mà ra. Xem khắp truyền ký của cao nhân, đều thấy họ coi kinh tượng như Phật sống. Sự kính nể của họ dẫu chung thần thờ Thánh Chúa, hiếu tử đọc di chúc, hả tương tự được một hai phần. Do cung kính đến cùng cực, nên có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thanh. Xem Nhị Tổ đứng trong tuyết, Dương Du đứng trong tuyết ngoài cửa hội trình là đủ thấy. Người đời nay coi tượng Phật như đất, gỗ, coi kinh Phật như giấy cũ. Dẫu có tinh tâm, đọc tùng, thọ trì, cũng chẳng qua là để nhanh mồm, nhạy miệng mà thôi. Nào có lợi ích thật sự gì để bàn được nữa. Tuy giúp được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể nghĩ tưởng được nổi. Quyền các hạ dùng học vấn quảng bác, ngôn từ sâu rộng, lúc đề xướng Phật Pháp thường đem điều này lợi ích khắp hết thảy, thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lâm đây. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn tịnh độ. Khai thị số 6. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê chế tự tâm, luân hồi sâu nẻo cho nhiều kiếp lâu xa không thể thoát ra. Do vậy, khởi lòng vô dương từ, vận dụng lòng đồng thế bi, thì hiện sinh trong thế gian thành đặng chân giác, tùy cơ nghi rộng giảng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là thân Phật, giáo là ngữ Phật, thiền là tâm Phật. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này. Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể đương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sự kẻ tốt nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức giá trị Đà La Ni tam mật để ung đúc. Như tò vò bảo con nhộng, giống ta, 7 ngày sau sẽ biến thành tò vò. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy, đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mô chứng vô thượng Bồ Đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật tự lực, đến công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo thiền mật tình, nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi chân thực nơi giáo thiền mật tình. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tình là chỗ quy túc của luật giáo thiền mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh thành thủy thành chung của 10 phương tam thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, thiện tài được Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị khai thị đã chứng đẳng giác. Ngài Phổ Hiền bằng giải phát 10 đại nguyện phương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên thành Phật quả, lại dùng 10 nguyện ấy khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Trong kinh Quảng Vô Lượng Thọ chương Hàm Phẩm Hạ Sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiền chỉ thức dậy cho niệm Phật, hoặc niệm 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp này, dưới đến tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều kỳ vào tự lực để thoát sanh tử. Còn pháp môn tịnh độ, kẻ chưa đoạn hoặc cây vào Phật tự lực liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cây vào Phật tự lực bèn mậu chứng lên bậc Địa Thượng Bồ Tát. Địa Thượng Bồ Tát là từ địa vị xứ địa trở lên. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế, các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các đại tổ sư như Mã Minh, Đông Thọ, vân vân, thấy điều xiển dương, khen người, chỉ dạy, khuyên khắp chúng sanh vãng sanh. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, Viện Công Đại Sư Sơ Tổ Huệ Viện bèn dùng pháp này lập tông. Thoạt đầu Ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị pháp sư Đậu Án lưu lại, sư Huệ Vĩnh bèn đi một mình trước. Đến Tầm Dương, thứ sử Đào Phàm ngưỡng mộ đạo phong, bèn lập chùa Tây Lâm cho Ngài ở. Thời gian ấy nhằm năm Đinh Sửu, tức năm Thái Nguyên thứ 2, năm 377 đời Tấn Hiếu Võ Đế. Đến năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9, 384 Viện Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu ở tại chùa Tây Lâm, do học trò tu học đông đảo, Tây Lâm chật hẹp không chứa hết nổi. Thứ sử Hoàng Y bèn lập chùa ở phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến năm Canh Dần, tức năm Thái Nguyên thứ 15, 390 ngày 28 tháng 7, Viễn Công bèn cùng tăng tục 123 người kết liên xã niệm Phật cầu sanh Tây Phương. sai ông Lưu Di Dân làm bài văn khắc bầu đá để minh thị lời thề. Huệ Vịnh Pháp Sư cũng dựa vào liên xã này. Ngài Huệ Vịnh sống ở Tây Lâm, kết riêng một điều tranh trên đỉnh núi để thường lên đó thiện tư. Đến bên thức ấy bèn nghe mùi hương lạ, do vậy người ta gọi là hương cốc, tức hang thơm. Cứ suy nghĩ sẽ biết ngài là người như thế nào. Lúc viện công kết xã, bèn có 123 người đều thuộc hàng Long Tượng trong pháp môn, là Thái Sơn Bắt Đẩu Chống Lại Nho. Do đạo phong của viện công lan tỏa nên đều ùa nhau kêu đến. Nhưng trong suốt đời ngày, trong hơn 30 năm, những người dựa vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn vãng sanh nhiều khó thể biết được. Sau đấy như các vị Đàm Loan, Chí Giả, Đạo Sước, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vì nào chẳng dùng pháp này để tự hành hóa độ người. Ngài Đàm Loan viết Vạn Sanh Luận Chú, Duyệt Tuyệt Cổ Kim. Ngài Chí Giả viết Thập Nghi Luận, chỉ bày tục cùng lẽ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ, chỉ bày sâu xa pháp quán tam đế. Ngài Đạo Sức giảng Bá Kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiện Đạo sớ giải Bá Kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chuyên tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Huyền Hành Nguyện Phẩm, phát huy đạo rút ráo thành Phật. Tổ Vinh Minh nói bài Tư Liệu Giảng, chỉ thẳng pháp liệu thoát ngay trong đời này. Từ xưa những bậc cạo nhân các tông không ai chẳng quý tâm tịnh độ, chỉ có các sư thiền tông là chuyên chăm chú ngầm tu, ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng. Từ sau khi ngài Vĩnh Minh sướng xuất, ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế bài khuyên tu tịnh độ văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà thật dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Lại viết: Người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này, hãy nhờ vào quyền lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức Di Đà. Lại nói: Nếu ông niệm Phật chẳng sanh tịnh độ thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Bài tịnh độ thuyết của Chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Trong tông tạo động đều chăm chú ngậm tu, là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành. Căn cứ theo Đại Tạng thì pháp này để tiếp độ căn khí thường thường, tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ. Lại nói: Những bậc đại tường trong tông môn đã ngộ pháp bất không bất hữu, bèn dốc chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản dễ dàng hơn tông môn nhiều lắm hay sao? Lại nói: Dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh nghiệp, đồng quy một nguồn. Nhập được môn này thì vô lượng pháp môn thấy điều chứng nhập. Trường Lô Sách Thiền Sư kết Liên Hoa Tháng Hội, khuyên khắp tăng tục niệm Phật vãng sanh. Cảm được hai vị Phổ Hiền, Phổ Huệ Bồ Tát xin được tham dự vào hội thù thắng ấy trong giấc mộng, bèn ghi tên hai vị đứng đầu trong hội. Đủ thế pháp này khi lý khi cơ, chư thánh ngầm tán dương vậy. Trong đời Tổng Thái Tông, Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường chủ trì chùa Chiêu Khánh ở Chức Giang, hâm mộ đạo phong của ngài Lô Sơn Viễn Công, bèn kết tình hành xã. Vương Văn Chánh Công Đáng quy y đầu tiên làm người đệ xướng. Phàm là bậc tế phụ, đại thần, học sĩ, đại phu xưng là đệ tử dựa vào tình hành xã, hơn 120 người. Sa môn số đến mấy ngàn, còn dân thường chẳng biết là bao nhiêu. Sau này có Lậu Công Văn Ngàn Bát làm quan suốt 4 triều: Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Chức Tông, ra vào làm quan cao chức cả hơn 50 năm. Làm đến chức Thái Sư, được phong là Lộ Quốc Công. Bình sinh ông dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tuổi già càng dốc sức làm lợi cho đạo, chuyên niệm A-di-đà Phật, sáng tối đi ngồi chưa từng biến nhát. Ông cùng với Pháp Sư Tịnh Nghiêm ở Kinh Đô kết xã gồm hơn 10 vạn người cầu sanh tịnh độ. Các vị sĩ đại phu thời ấy đa phần chịu sự giáo hóa của ông, có bài tụng rằng: Biết ông gắn lớn bằng trời, Tây Phương xin hãy kết 10.000 duyên, sống còn chẳng tính kế riêng, mọi người ai nấy đã lên thượng rồi, ông thọ đến 92 tuổi niệm Phật qua đời. Trong đời Nguyên Minh thì có các ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, hoặc là Sáng Tác Thi Ca, hoặc là Biện Luận, không vì nào chẳng cực lực xuyển dương pháp, khi lý, khi cơ, thông trên, thấu dưới này. Những các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là thiết tha thành khẩn nhất. Đời Thanh có các ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ, cùng dốc sức hoằng dương đạo này. Bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, bài thị chúng pháp ngữ của ngài Triệt Ngộ đều có thể kế tục các vị thánh đời trước, khai ngộ cho hàng hậu học. Kinh trời đất đồng quý thần, người học nếu có thể hành theo đó, thì nào có ai không tự tả ta bà cáo đăng cực lạc, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Kể từ sau đó, vận nước ngày càng suy, chẳng ai đề sướng, pháp vận cũng suy sụp theo. Đến thời Hàm Phong Đồng Trị, binh lửa bốn mặt nổi lên, bậc chức nhân ngày càng hiếm hoi, bọn kém cỏi ngày càng đông đúc. Nhà Nho Chí Sùng Phụng nhận thuyết Bán Phật của Âu Dương Trịnh Châu, cho là dạnh ngôn chi lý, chẳng biết Phật Pháp bao quát cái đạo tân truyền của các thánh, nêu tỏ tâm tánh của đơn nhân, nghĩa mầu nhiệm lời lẽ tinh vi, công đức lợi ấy chẳng thể hình dung bằng ngôn ngữ văn tự được. Do vậy họ dốc trí hủy diệt Phật Pháp, chẳng chịu độc tụng, thọ trì, bảo vệ, lưu truyền, khiến cho Phật Pháp bại hoại sắc đất. Ví như trẻ nhỏ thấy Châu Mani chẳng những không trân trọng gìn giữ, lại còn muốn phá hủy vứt đi. Đến cuối đời Quang Tự phế trừ cử nghiệp, khởi đầu du học rộng rãi, phàm những kẻ có thiên tư cao đều lấy chuyện đọc nhiều làm trọng. Tất cả các học thuyết lý luận đều chẳng đủ thỏa mãn tâm họ, chỉ có mình Phật học sâu xa, lớn lao, mênh mông, không hay khéo nào chẳng đầy đủ, chân tục hỗ trợ nhau, không hữu viên dung. Từ đấy họ xuống vào nghiên cứu tu tập. Lễ Kinh nói: Tuy có thức ăn ngon, không ăn sẽ không biết được vị ngon. Tuy có đạo chi lý, không học sẽ chẳng biết là hay. Nay đã biết ý chỉ, biết cái hay, hay nhường cho cổ nhân riêng hưởng vô thượng tâm pháp này, còn chính mình và hết thảy những đồng nhân chẳng hưởng được gì ư? Do vậy nghiên cứu hội cư sĩ lâm, niệm Phật xã, hội ăn chay lập ra khắp nơi. Những người kiên giết cứ vật, ăn chay niệm Phật ngày càng thấy nhiều. Ví như đứa có nghèo khó, tự mê mất quê nhà, một ngày nọ được người khác chỉ dạy, bèn thẳng hướng cầu đường về, chọn chuyến chiều đi ăn xin quẩn quanh, lẻ loi tha phương như cũ. Khai thị lợi ích của việc lập liên xã, lập chùa chiền, tự viện, nương chúng, tựa chúng. Chùa Thanh Liên từ khi Hoằng Cốc Pháp Sư khai sơn đến nay đã là một đạo tràng tịnh độ lớn, hình thế hùng vĩ, quả thật là chốn thù thắng bậc nhất của Lô Sơn. Do vậy, 1700 năm qua, đạo phong chẳng suy, Hoa Nạn, Hồng Dương đều thành cho tàn. Do pháp môn siêu vi không người khôi phục nên thành núi hoang. Diệu Bồi đại sư từ khi xuất gia trở đi bèn lấy tịnh độ làm tông, toàn đem pháp liệu thoát ngay trong một đời, lợi khắp động nhân, nên bèn đến Hồng Loa tu tập mấy năm. Mùa xuân năm nay sang chơi Lô Sơn, cảm khái sâu xa, đạo của Viễn Công không người chấn hưng, khiến cho thế đạo nhân tâm mất nhiều lợi ích. Khi đến đình cũ của chùa Thanh Liên, thấy hình thế giống như một đóa sen, chẳng trước mặt là dòng thác Tam Điệp, sau lưng dựa vào ngọn núi Ngũ Lão hùng vĩ, hai bên là ngọn sư tử và mũi voi che chở. Đúng là một đạo tràng tịnh độ trời xây đất dựng, chẳng nỡ để vùi lấp, bèn phát nguyện khôi phục nhằm Hoằng Dương Liên Tông. Nên thương nghị cùng các đại cư sĩ Thượng Hải, may đều được họ bày tỏ đồng tâm. Do vậy, trước hết xây cất vài gian điện đường làm chỗ tu trì, còn như chuyện xây cất hoàn bị ngôi chùa phải đợi Long Thiên cảm ứng, không phải là chuyện cấp bách hiện thời. Chuyện cấp bách bây giờ là mở liên xã hành đạo. Nếu bảo niệm Phật vãng sanh Tây Phương là được rồi, cần gì phải kết xã? Tức là chẳng biết thế gian muôn sự cần phải có các duyên giúp đỡ mới hồng thành tựu được, huống chi là học vô thượng diệu pháp liệu sanh thoát tử. Kinh dịch nói: nước trầm chan chứa, giao lưu vui mừng, quân tử cần vui cùng bè bạn, giảng giải đạo lý, trao đổi học thuật. Ấy là ý nghĩa hai cái đầm cùng tồn tại, hai bên giúp cho nhau. Hơn nữa, thánh nhân được bằng hữu vào Ngũ Luân là vì khuyên làm lành, vạch điều lỗi, có nghĩa như hai vầng trăng cùng chiếu, giúp đỡ trong khi nguy, gìn giữ trong khi yên, như hai tay giúp đỡ nhau. Thối thường có người nếu không có gì để nương tựa, đa phần sẽ vướng vào thói tệ, biến nhát, coi thường. Đại chúng ở cùng nhau công khóa nhất định, dầu muốn biến nhát cũng không thể được. Ngoài công khóa ra, những người mạnh mẽ, tinh tấn cũng có thể thúc đẩy những người biến nhát gắng sức tu hành. Ai nấy đều tiến lên, có ai đành chịu tụt hậu. Đây kia giúp đỡ nhau nên hành dễ thành. Nếu có nghi ngờ và có kiến giải gì, bèn có thể quyết trạch cho nhau. Mỗi ngày lúc rảnh, thành các bậc kỳ túc chí bày đại lược cương yếu tịnh tông, thì truyền bỏ tà giữ chánh sẽ trành mạch phân minh. Có những lợi ích như vậy nên cổ nhân đều đề xướng chuyện kết xã. Nếu thân mang chức vụ chẳng thể đích thân tham dự, chỉ tu trì theo chương trình của liên xã, đợi ngày khai hội hoặc đích thân đến, hoặc gửi thư báo thuật rõ mình tu trì siêng hay lười, lợi ích lớn hay nhỏ cũng chẳng khác gì như đã tham dự tu tập tại liên xã. Do tâm mộng đuôi chen cùng liên hữu, sẽ chẳng dám biến nhát bỏ bê. Phải biết Phật pháp vốn chân lìa pháp thế gian, phàm các sở hữu tức người dựa vào liên xã, ai nói phải từng hết bổn phận, như cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, chủ nhân từ tôi tới trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, kiên giết cứu mặn, chẳng ăn mặn chẳng uống rượu, ngăn lòng tà giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, tự lời lệ tha, lấy đó làm trách nhiệm. Như thế chính là nền tảng vững vàng, ngay ngắn, đáng được nhuần thấm bởi Pháp. Nếu quả thật đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, ắt sẽ vãng sanh thượng phẩm. Người ngu trong cõi đời thường chẳng tu hành chân thật, cứ muốn được cái hư danh là bậc chân tu, nên bày ra đủ mọi cách bôi son chắc phấn, thành ra dáng vẻ giống như thật nhưng chẳng phải thật, cột sao người khác ca ngợi mà thôi. Tâm hạnh đã ô trực chẳng kham nổi, dù có tu trì thì cũng vì tâm đã nhơ bẩn, nên chắc chắn có thể đạt được lợi ích chân thật. Đấy gọi là ham danh ghét thật, là điều đại kỳ bậc nhất cho chuyện tu hành. Nếu đầy đủ những điều nên làm như trong phần trước, không có những điều đáng kỵ như đã nói ở phần sau, thì trong thế gian là hiền nhân, trong Phật Pháp là bậc khai sĩ. Khai sĩ là một danh xưng khác của Bồ Tát. Dùng thân mình làm gương cho người khác, từ nhà đến làng, từ làng đến ấp, cho đến toàn quốc và khắp thiên hạ, thì lễ nghĩa hương thành cạn qua vĩnh viễn dứt bậc. Từ thiên khởi tai họa chẳng sanh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nguyện người thấy kẻ nghe đều cùng phát khởi đề xướng, thì may mắn lắm thay. Lời Pháp và Ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 7. Tổ Sư Ứng Quang khai thị so sánh giữa pháp môn tịnh độ và kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp tịnh độ đọc đến, sẽ cho là không thuần bậc nhất để đạo phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tư lực để ngũ đạo khó lắm, còn vãng sanh tịnh độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới với mỗi phân minh, nếu chẳng kỳ vào Phật lực, dù phá được một hai ấm, vẫn có thể bị ma dựa, trở thành chúng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con như mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tình niệm tiếp nối bèn tự chứng được chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến, có còn chịu chỉ kỳ vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ không biết tốt xấu thì ngược lại, chỉ muốn trở thành một bậc thông gia, không hề có cái tâm liệu sanh tử. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Vạn Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 7.